Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, đầu lễ các anh chị cả đoàn và nhóm thiện nguyện chúng tôi đã đi gửi đến cho mỗi gia đình trong giáo điểm một cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa với chủ đề Xuân Hiệp Thông Trong Đức Ái. Và trong cuốn tập san này, ngay trang đầu có nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào nhà ngày đầu năm. Anh chị em nhớ về coi trước, chuẩn bị trước để đêm giao thừa hoặc là sáng mùng 1 Tết chúng ta làm nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào nhà của mình, để Chúa chúc lành cho anh chị em suốt năm mới này. Đấy là những gì mà chúng tôi cố gắng làm cho anh chị em, để anh chị em có được những cái gì tốt đẹp nhất trong những ngày xuân mới. Đồng thời là trong đêm giao thừa thì mời anh chị em đến tham dự thánh lễ. Thiếu nhi chúng con cũng đi tham dự thánh lễ. 4 giờ là chúng ta có phần cầu nguyện. Đến 6 giờ là phần canh thức của các em thiếu nhi chúng con với các anh chị cả đoàn. Và 7 giờ 30 là lễ giao thừa. Trước đó thì có lì xì. Thích không? Thích không? Thích. Rồi trước đó có lì xì. Rồi sau đó thánh lễ. Và đến ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, 3 ngày hành hương đầu năm, cũng 3 giờ là đặt tay cầu nguyện xin ơn Chúa lành, và 5 giờ thánh lễ. Mùng 1 là cầu bình an, mùng 2 cầu cho ông bà tổ tiên, và mùng 3 là thanh hóa công ăn việc làm. Ngày Chủ nhật mùng 6 Tết là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, quảnh quốc tế các bệnh nhân, cầu nguyện cho các bệnh nhân. Vẫn 11 giờ đặt tay, 3 giờ lễ nhất và 7 giờ tối lễ thứ hai. Chúng con có biết ngày hôm nay là ngày mùng mấy không? Hôm nay ngày mùng mấy? Có lịch có ngày bao nhiêu? 20 tháng Giêng. Và từ 18 đến 25 là tuần lễ cầu nguyện cho. Có lên tuần lễ cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong nhà thờ, có nhớ không? Tuần lễ này là tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất. Rồi chúng ta cầm cuốn tập san này dưới cao lên. Tuần lễ cầu nguyện cho. Dưới cao cuốn sách lên. Cầu tuần lễ cầu nguyện cho. Và năm nay Xuân Hiệp Thông Trong Đức Ái. Tất cả các con sẽ lên Xuân Hiệp Thông Trong
Đức Ái.
Xuân Hiệp Thông Trong
Đức Ái.
Và hôm nay ngày dưới là ngày mùng mấy rồi? Ngày lịch dưới là bao nhiêu? 15. 15 là ngày còn đúng 2 tuần nữa là Tết. Và các em thiếu nhi thì thứ Chủ nhật tới là các em học buổi cuối cùng 7 giờ sáng. Sau đó các em ăn tất niên, rồi một số sẽ đi về, không có còn ở lại để dự lễ tối vào tuần sau nữa. Cho nên hôm nay các sư cũng có nhã ý muốn cho các em có đôi lời để mà chúc Tết tất cả cộng đoàn. Mời một em đại diện của thiếu nhi lên có đôi lời chúc Tết chia sẻ để nói lên tình hiệp thông trong đức ái, trong giáo điểm với nhau giữa các em thiếu nhi với người lớn, giữa các em con cái với cha mẹ, giữa học trò với các thầy các cô và giữa con chiên với chủ chiên. Rồi, một tràng pháo tay để chúng ta chào các em. Rồi, mời chúng con lên đây với cái trên này.
Con chào cha, hôm nay con xin thay mặt cho toàn thể thiếu nhi giáo điểm tin mừng gửi đến cha lời chào thân thương nhất. Trong một năm qua, chúng con cảm ơn cha rất nhiều vì cha đã tạo điều kiện tốt cho chúng con có được những buổi ăn sáng, những buổi lễ, những buổi học giáo lý thật sốt sắng và ấm áp trong mái nhà giáo điểm. Có những lúc cha còn tổ chức cho chúng con có những chuyến đi chơi, những chuyến đi bác ái thật thú vị ở những nơi khác. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha vì tất cả cha đã làm cho chúng con thật ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Nhân dịp năm mới 2019 này, con xin chúc cha có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa để cha tiếp tục đi loan báo lòng thương xót Chúa cho những người chưa biết. Sau đây chúng con có một bài vè cùng những đóa hoa và chút quà nhỏ để thể hiện lòng cảm ơn của chúng con.
Đó, làm đi. Mời cầm đứng lên, bảo mời các bạn
lên. Không thử. Hạnh phúc khang an, ốm thương ban, may mắn, phấn chấn, phúc lộc thọ tài, cha hiền đừng quên lì xì cho con. Con năm mới lấy hên, con xin cảm ơn cha hiền.
Tặng quà, tặng quà.
Con xin tặng cho cha đó hoa này.
Rồi.
Và một chút quà nhỏ để thể hiện lòng cảm ơn của chúng con.
Thưa anh chị em, có được như vậy là nhờ công lớn nhất của các sư và các thầy cũng như các anh chị giáo lý viên. Xin mời sư Hường lên đây. Xin mời thầy Duy lên đây ạ. Đại diện cho các thầy và các sư, chúng tôi thay mặt cho anh các phụ huynh cảm ơn các sư rất nhiều và các thầy đã chăm sóc các con chiên mà Chúa cho phó cho tôi. Mà nếu không có các thầy, các sư, các anh chị giáo lý viên và hội đồng mục vụ thì chắc chắn tôi chẳng thể làm gì được. Chúng con nhớ cầu nguyện cho các thầy sư, các thầy, rồi các hội đồng mục vụ, các anh chị giáo lý viên. Và bây giờ thì cha đón nhận món quà là bông hoa, đón nhận món quà là cái gói gì cha không có biết. Bây giờ cha mời chúng con đem cái món quà này, con đem gửi lại cho thầy và con đem gửi lại cho sơ, nói lên tấm lòng của chúng con với thầy và sơ. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây là cảm ơn sơ, cảm ơn thầy. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, xin mời chúng con ngồi và mời thầy và sơ về chỗ để hoa và quả. Thưa anh chị em, cái hình ảnh vừa rồi cho chúng ta thấy cái sự hiệp nhất mà chúng ta đang cầu nguyện cho hiệp nhất trong hội thánh. Mà bài đọc 2 mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày Chúa Nhật thứ hai thường niên cho ta thấy rõ hình ảnh đó, là trong một cộng đoàn người được ơn này, người được ơn kia. Mời anh chị em và chúng con nghe lại bài đọc 2 của ngày Chúa Nhật tuần thứ 2 thường niên 5C. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Anh chị em giơ cao cái quạt ra cuốn sách lên và nói thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một. Có nhiều phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một. Vâng, chỉ có một thần khí, chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Nghe rõ, thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách, không phải là vì cá nhân người đó, không phải là để vinh quang người đó, không phải là vì lợi ích của người đó, nhưng là vì lợi ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí ban cho đặc sủng là chữa bệnh, người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn phân định, người thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ thì được ơn giải thích các tiếng lạ. Có 9 cái ơn đó, 9 cái đặc sủng và còn nhiều cái đặc sủng khác nữa. Nhưng trong tất cả đặc sủng ấy thì thần khí duy nhất làm ra tất cả những điều ấy và phân chia cho mỗi người một cách khác nhau tùy ý của người. Không có chuyện mà thiên vị, không có chuyện mà là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Chúa ban cho mỗi người một ơn riêng, một đặc sủng khác nhau là vì lợi ích chung. Cho nên mỗi người chúng ta trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất này, xin Chúa cho mỗi người thiếu nhi chúng con, cho chúng con biết rằng Chúa ban cho con ơn gì. Đứa thì được ơn hát hay, đứa thì được ơn kể chuyện hay, đứa thì được ơn sinh hoạt giỏi, đứa thì được ơn giỏi toán, đứa thì được ơn giỏi văn, đứa thì được ơn con được ơn gì mong con đây đây đấy con nào cho đứng đây con cho mọi người biết là con được ơn gì, con được ơn gì, con được ơn gì, không biết con được ơn gì, bây giờ chúng con ai biết mình được ơn gì nói cho nghe coi con à. Con đây coi con được ơn gì. Bé Ngọc chưa biết mình được ơn gì, còn con được ơn gì?
Con được ơn hát hay.
Con được ơn hát hay, rồi cho một tràng pháo tay con hát cho mọi người nghe coi. Được ơn hát hay. Rồi Ngọc đứng một bên, rồi con hát bài gì? Bài gì? Ơn hát hay mà không chịu hát thì có. Nếu mà mình được ơn hát hay mà mình không chịu hát, vậy thì mình có đẹp lòng Chúa không? Không. Mình được ơn hát hay là để hát cho mọi người vui, và mình không chịu hát là mình giấu ơn của Chúa đi. Chưa hay. Vậy là chưa hay. Rồi đứa thì được ơn đánh đàn, người thì được ơn điều khiển, người thì được ơn solo, người thì được ơn đi bè hai, còn tôi thì được ơn đi bè rối. Vô cả đoàn là chuyên môn phá rối, hát ngang mà. Cho nên là mỗi người chúng ta một ơn khác nhau, và những ơn huệ đó nhằm mục đích là lợi ích chung. Cho nên nếu sống tinh thần hiệp nhất là phải biết sử dụng ân huệ Chúa ban để mà phục vụ lợi ích chung của cộng đoàn, chứ không đem cái ân huệ đó mà giấu đi, và cũng không vì mình được ân huệ đó mà mình kênh kiệu, mà mình chảnh, mà mình vênh váo, mà mình kiêu ngạo, lại cũng chết. Giấu đi cũng chết, mà vênh vang cũng chết, cái nào cũng chết. Chỉ có đem ra sử dụng vì lợi ích chung thì mới sống, còn nếu giấu đi thì chết. Mà hát hay người ta khen rồi vênh váo lên cũng chết. Làm được cái gì mà người ta khen mình cũng tưởng mình là số một thì mình cũng chết. Mà mình không chịu làm gì thì mình cũng chết. Để muốn sống hay muốn chết? Ai muốn sống giơ tay. Rồi, muốn sống thì nhớ là Chúa ban cho mình cái ơn gì, cái khả năng gì, cái năng khiếu gì, thì phải luyện tập cái đó. Hát hay mà không chịu tập cũng chả hay được đâu. Đàn hay mà không chịu luyện cũng chẳng có hay được đâu. Tôi gọi là văn ôn võ luyện. Chúng tôi cũng vậy. Rồi cảm ơn hai con, mời hai con về chỗ. Chúng tôi cũng vậy thôi. người linh mục, người tu sĩ mà Chúa ban cho mình cái ơn huệ nào đó. Thí dụ như chúng ta thấy ở đây có những sư cắm hoa rất đẹp, mà không chịu cắm thì cũng uổng cái tài nghệ đó đi. Cho nên nhà thờ chúng ta thấy luôn luôn có những bông hoa rất đẹp bởi các sơ chẳng hạn. Rồi những sơ mà có tài tổ chức cho các em về giáo lý, vừa sinh hoạt, vừa đi chơi, vừa đi công tác, mà nếu mà sơ không chịu làm thì cũng vứt đi. Mà nhờ sơ làm mà chúng ta mới có được ngày hôm nay. Rồi trong giáo điểm, người thì làm thợ điện, người thì làm nước, người thì coi cổng, người thì quét nhà, người thì thợ mộc. Trong giáo điểm này cứ mỗi người một việc, mỗi người Chúa ban khả năng khác nhau để phục vụ cho lợi ích chung. Và đó là tinh thần hiệp nhất mà chúng ta cầu nguyện trong suốt tuần lễ này. Đừng có ai giấu tài của mình đi cũng chết, mà đừng có ai vì mình có tài mà mình kiêu ngạo cũng chết. Cho nên tất cả những tài năng, tất cả những tài nghệ, tất cả những năng khiếu, tất cả những khả năng Chúa ban phải biết sử dụng mà phục vụ anh chị em của mình vì lợi ích chung. Đấy mới là điều mà chúng ta sống cái tinh thần hiệp nhất. Hiệp nhất không phải chỉ có làm một rồi không có hai, nhưng mà hiệp nhất là nhiều cái khác biệt nhưng mà vẫn có một cái ý chung là vì lợi ích chung. Giống như là mỗi người là một cành hoa cùng đem về đây góp gió làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, vỗ tay, cùng đem về đây góp gió làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình. Mỗi người là một cành hoa, hoa lan, hoa cúc, hoa mai, mỗi người là một cành. Cái thì lắm hương, cái thì lắm sắc, cái thì màu đỏ, cái thì màu vàng, đủ mọi hương, đủ mọi sắc, đủ mọi loại, đủ mọi kiểu, nó làm thành cái vườn hoa. Nhưng không phải vườn hoa của tôi, vườn hoa của anh, vườn hoa của chị, mà là vườn hoa của chúng mình. Vườn hoa của chúng mình dễ thương ở cái đó. Đến đây anh chị em sống trong giáo điểm tin mừng này giống như nhà của chúng mình, to lên, giữ cao cái đó lên. Đến đây anh chị em coi cái nhà này như nhà của, đến đây anh chị em coi cái ghế như là ghế của, đến đây anh chị em coi tất cả tài sản đây là như tài sản của. Không có ai có tài sản riêng, tôi cũng chẳng có tài sản riêng, các thầy các sư chẳng có ai có tài sản riêng, mà tất cả là của chúng mình. Chứ không có ai chiếm hữu làm cái gì riêng tư được hết. Rồi anh chị em đến đây, chúng ta phục vụ là phục vụ cho tất cả mọi người, chứ không phục vụ cho riêng một ai. Và anh chị em đến đây phải cảm thấy rằng đây là căn nhà của, đây là gia đình của, đây là lòng thương xót của, đây là xe của. Ồ, sợ. Cháu có ra lấy hết xe, hỏi xe của chúng mình nào, nó muốn lấy xe nào nó lấy, không dám giờ nữa. Thì em thấy là đó là cái sống tinh thần đó. Nào mời ông lên đây, ông thử chia sẻ trong tinh thần hiệp thông coi ông đã được ơn gì của Chúa.
Trước tiên thì con xin cảm ơn anh, Chúa, cảm ơn ông, cha.
Tên gì?
Con tên là Sáng. Con ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 59 tuổi.
Làm gì?
Con làm bộ đội 40 năm rồi.
Bộ đội 40 năm, bây giờ còn hay là đã về hưu?
Con đang chờ nghỉ hưu.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con được rất nhiều ơn. Thế là ơn trước tiên nên là con được, lần đầu tiên được đến với Chúa. Rồi, từ trước đến nay thực sự là chưa bao giờ con tin là có Chúa. Nhưng mà đến đây con thấy rằng là có Chúa thật. Bởi vì là Chúa đã nhiệm màu vào con. Thì con đến đây lần đầu tiên là được 10 ngày. Con đưa con gái con đến đây để chữa bệnh, để cầu nguyện Chúa và chữa bệnh. Thì có một đêm con nằm đến 4 giờ sáng tự nhiên thấy cứng họng như bị cảm lạnh ấy. Vì nằm ở cái phòng nó bị lạnh. Thế xong con nằm con nhắm mắt con nguyện cầu Chúa. Đấy, và xin Chúa thì ban phước lành thì chữa khỏi cho con cái cổ để sáng mai con đi cầu nguyện. Thế con nay nhầm rất nhiều lần và trông là tự nhiên thấy hết luôn. Hết. Thế là con thấy rằng là như một phép nhiệm màu. Cái thứ hai nữa là con thấy là sáng nay thôi con tự nhiên cũng viêm họng và có hiện tượng cảm. Thế con đứng ở chỗ tượng Chúa của đây, Giê-xu đây, con khấn nguyện. Con quỳ xuống khấn nguyện một lúc. Thôi này Chúa thì Chúa ban cho con cái ơn thì chữa khỏi luôn con cảm cúm. Để chiều hôm nay con tiếp tục khấn nguyện. Con không nghĩ là chiều nay con được lên đây đâu. Để chiều hôm nay con lại tiếp tục đi lễ. Thế một lúc sau thế hết luôn. Đấy. Cái ơn thứ ba là cái ơn mà con đưa mẹ con ra đây. Mẹ vợ con là 82 tuổi. Chân tay lẻo khẻo gần như là đi ở nhà lại rất khó khăn. Thế nhưng mà khi mà đưa đi đến đây về ở nhà thì con cũng cầu khấn nguyện. Thì thưa cha là con lần trước con đi con cũng mua cái tượng, cái ảnh của Chúa lòng thương xót về con lập cái bàn thờ nhỏ nhỏ con thờ. Vì là con là không đi đạo Thiên Chúa. Đấy, thì trước khi đi thì con cũng khấn nguyện cái gì để cho mẹ con đi chuyến máy bay vào trong giáo điểm tin mừng để con cầu khấn để cho nó được an toàn và vui vẻ. Mà thế thì trên đường đi là mẹ con đi rất bình thường, mua cả cái chế độ để trợ giúp cho mẹ con lên máy bay nhưng cũng không cần đến cái trợ giúp đấy, vẫn cứ đi lại bình thường cả đi cả lên cả xuống. Thế còn đây là con đã được ơn để Chúa đã ban cho con để con đã đi được vào giáo điểm tin mừng để con cầu khấn cái đợt này. Con lại ơn Chúa, lại ơn cha.
Rồi có
cha là cái ơn thứ năm nữa là cái ơn là con gái con là bị mắc cái bệnh tâm thần phân liệt hơn chục năm nay rồi, từ năm 2006-07 đến nay gia đình con rất là đau khổ, đi hết bệnh viện trong nước và nước ngoài, đi cả sang bên London để chữa nhưng mà càng chữa càng nặng. Thì đến đây thì có chị dâu của con là chị Nhung ấy. Chị dẫn con của con đến đây. Đấy, và cho cháu khẩu khấn ở đây. Thì hiện nay thì cháu cũng vẫn phải dùng thuốc nhưng mà rất là tốt, biến chuyển rất tốt. Con nghĩ được khoảng 70-80% rồi. Thế thì con kính mong cha và cộng đoàn tiếp tục khấn nguyện cho con của con và gia đình con này, làm sao cho nó khỏi được hoàn toàn để con.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy phép lạ mà Chúa thực hiện đầu tiên đó là biến nước thành rượu. Ở đây Chúa đang biến một người không tin thành một người tin. Cái nào dễ làm rượu, biến rượu với biến người, cái nào dễ? Rượu dễ, còn người mới là khó. Rượu Chúa phán một cái là nước thành rượu ngay. Không có gì khó, không có cần sự cộng tác của nước với rượu, nhưng chỉ cần sự cộng tác của những gia nhân đổ nước đầy vào bình. Còn với con người thì Chúa cần sự cộng tác của con người khi thực hiện phép lạ. Đó là lòng khao khát, lòng muốn của con người. Nếu mà không muốn, Chúa chả làm gì được. Cho nên có những nơi mà Chúa không làm được phép lạ vì người ta không tin. Còn đây, dù anh ấy chưa phải là người Công giáo nhưng mà trong thâm sâu, trong lương tâm của mỗi một người chúng ta đều đã có niềm tin Chúa gieo vào trong đó rồi. Chưa gặp được cơ hội, chưa gặp được môi trường thì cái lòng tin ấy, cái mầm ấy nó chưa phát triển ra mà thôi. Còn gặp được đất tốt, gặp được môi trường tốt thì cái mầm lòng thương xót ở trong mỗi người sẽ được nảy nở lên. Bằng chứng là anh ấy nói rằng con đến đây thì con mới xác tín rằng có Chúa thật. Còn ở chỗ khác anh không cảm nhận được điều đó. Mà anh đến đây gặp được cái đất tốt, đất lành thì chim đậu, mà Chúa đã gieo cái mầm lòng thương xót Chúa ở nơi đây rồi. Và con người ta đến đây, hai mầm sống của anh ấy và mầm sống lòng thương xót Chúa đang gieo ở nơi đây gặp nhau và nảy nở. Anh ấy xác tín rằng con sau 40 năm, hôm nay con xác tín rằng có Thiên Chúa thật. Có
Thiên Chúa thật.
Có
Thiên Chúa thật.
Hallelujah.
Thưa cha, thưa cha, con chia sẻ với một tí nữa, con xin cha một tí nữa thôi. Thật sự là con đến đây con thấy giáo điểm tin mừng này Con không nghĩ là một cái nhà thờ như thế này. Thật sự như thế con nghĩ nó phải nguy nga lắm. Con xem trên YouTube đấy thì con nghĩ nó phải nguy nga lắm. Vì con thấy là người như là biển người này. Nhưng mà khi đến đây con nhìn con không nghĩ là một cái nhà thờ vì nó bé quá. Đấy, vì con thấy là giao điểm tin mừng rất nghèo về vật chất nhưng mà rất giàu lòng thương xót. Con chưa trai như thế. Thế cho nên là hôm nay mai là con bay ra Bắc. Vì là cũng sắp Tết rồi, gia đình cũng còn nhiều công chuyện. Vì tiền con tiêu đã gần hết rồi. Thế nhưng mà hôm nay con phải làm việc bằng được với này chỗ chỗ căng tin. Con vay 50 cái máy để nhờ cha chuyển giúp cho những người nào người ta chưa có, để người ta tuyên truyền, loan truyền cái lòng thương xót của Chúa.
Vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi xin nhận là 50 cái máy và nhờ anh Thiên Nguyện mang vào để những anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn, nhất là anh em dân tộc, anh chị em ngoại đạo, anh chị em bệnh nhân mà không có máy nghe, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh chị em theo đúng ý nguyện của một người 40 năm rồi bây giờ mới tin rằng có Thiên Chúa thật. Có món quà gửi tặng cho anh, cái tấm ảnh lòng thương xót Chúa anh để mặt bàn của anh nếu mà thuận lợi. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là lộc xuân lòng thương xót. Để anh một cái cho anh, một cái cho chị ấy. Còn không? Rồi, lộc xuân lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, số xuân hiệp thông trong đức ái. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời bé lên đây con. Mau. Đây. Đây con. Rồi đây bé. Con tên gì?
Tâm.
Tâm có mấy tuổi?
5 tuổi.
Có cái gì đây?
Heo.
Heo có gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho chú.
Rồi, cảm ơn con để con heo vào trong kia. Cho đếm qua được mấy con heo? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, về tới con heo thứ 11. Bỏ bao ra con. Bỏ bao ra. Con heo thứ 11, chúng ta đang nuôi 7 heo. Lòng thương xót. Để đêm 30 chúng tôi đập heo để làm quà tặng cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, để họ đến đây họ ăn Tết mà không có tiền ăn Tết, mà không có gì ăn Tết thì đến đây chia sẻ với chúng tôi, những người tha hương, những người tha phương cầu thực, mà những ngày xuân ngày Tết không có gì ăn Tết thì xin mời đến đây. Cửa giáo điểm sẵn sàng mở và đón nhận những người tha phương cầu thực, những người tứ cố vô thân, những người không có gì ăn Tết thì đến đây chúng tôi sẵn sàng có heo lòng thương xót để chia sẻ với anh chị em. Đó cũng là điều mà Chúa rất là vui, và đó cũng là phép lạ biến nước thành rượu. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa đang biến tất cả những của cải vật chất ấy thành những phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn là em gái con mới tuần thứ 7 tuần vừa rồi á, em con bị mới nó bầu mà chưa tới ngày sanh, tới khi mà tối nó bể nước ối. Lúc 1 giờ sáng á, nó không chịu đi bệnh viện, tới sáng nó mới đi. Đi lên tới bệnh viện người ta nói sao mà không chịu đi. Rồi bác sĩ kêu vô là siêu âm là phải mổ. Tới khi siêu âm đo điện tim đồ gì thì bình thường, vô phòng mổ chích thuốc thì đo điện tim lại nó loạn soạn không mổ được. Tới vô lúc đó là 11 giờ trưa. Vô tới 1 giờ mà chưa thấy chưa ra. Hai mấy người chát vô ra, còn em con vẫn còn nằm trong phòng. Tới khi lần thứ hai bác sĩ kêu là chồng là em trẻ con á, là vô, nhưng mà bác sĩ kêu là gia đình chuẩn bị tinh thần để chuyển đi bệnh viện Từ Dũ. Người bệnh nhân này á là đa sản phụ đang bị bệnh tim, với lại em con có bệnh hen suyễn từ nhỏ rồi, nhưng mà giờ phát bệnh ra bệnh tim nên em con rất sợ, tại vì nó mổ một lần rồi, giờ nó rất sợ lần thứ hai. Tới khi bác sĩ kêu giờ phải chuẩn bị mà con em rể con gọi điện cho con nói chị hai ơi.
Rồi bóng sạc con tắt rồi sao?
Rồi tới khi con kêu em ơi, con khuyên giờ em phải đọc lòng thương xót của Chúa. Hai cũng đang ở nhà làm đọc lòng thương xót. Tới khi đọc hai chị em đọc lòng thương xót, bác sĩ kêu mổ được rồi và đứa bé nó được mổ 3 ký 4, mẹ tròn con vuông.
Dạ là mấy tháng?
Dạ nó 9 tháng đủ cha. Nhưng mà chắc bể sớm á.
Không đâu biết bể gì đâu. Rồi, cha gửi tặng cho con cái máy và trong bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Mốt con có đi tu không?
Có.
Ôi trời ơi, cảm ơn con. Chúng ta tập vào trong đây, chúng ta có một linh mục mới. Rồi, xin mời anh nào, có người ngoại đạo nào không? Có người ngoại đạo nào không? Bà ngoại đạo hay có đạo? Rồi, lên đây. Đây được ơn gì của Chúa?
Con được, gia đình con được 5 cái ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là bố mẹ nuôi con là Lê Văn Tân cũng đưa con vào đạo cách đây khoảng tầm 3 tháng. Đấy là con đã được vào đạo và với Chúa.
Nay anh bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 52 tuổi.
52 tuổi, trước đó anh đạo gì?
Con không có đạo gì hết, con dân tộc Mường.
Dân tộc Mường tên là gì?
Con Trương Công Kiệm ở Cẩm Thủy Thanh Hóa.
Vâng, thưa anh chị em, một người 52 tuổi mới được rửa tội làm con của Chúa, đó cũng là một điều rất lạ, và đó là một cái phép lạ, nước hóa thành rượu của ngày hôm nay. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là tất cả anh em ở bên bố mẹ nuôi con đó là đều thương con cả. Không có anh nào ghét bỏ con hết, bởi vì con cũng nghèo. Nói chung là không nghèo, nhưng cái tâm lòng con không bao giờ nghèo. Các em con thương con cả. Rồi con cũng bị gan này, rồi con bị thận này, con bị vai gáy này. Mà hiện nay là Chúa cũng chữa lành cho con đã được 90% rồi. Ơn thứ bốn là vợ con cũng cách đây khoảng tầm 2 tháng, từ tháng 10 cũng vào đây. Thì là vợ con thì bị ung thư tử cung này, rồi rối loạn thần đình này, rồi là đau bao tử này, gai cột sống này, là đều được Chúa chữa lành chưa ạ? Ơn cuối cùng là con trai của con là nó đi chỗ nào là nó ngồi là nó chuột nó rút nó.
Đó,
chuột rút nó cứng chân đi, nó không ngồi, nó thẳng chân, không duỗi chân được. Nó chỉ ngồi tầm 30 phút thôi là nó không có ngồi được. Rồi cuối cùng là nó vô trong đây, hai mẹ con đi rồi nó cũng được chữa lành ạ.
Đầu tiên tôi nghe mà Chúa chữa lành cái ơn chuột rút. Cứ 15 phút là chuột nó rút, nó không ngồi lâu được. Vậy mà Chúa cũng làm cho chuột nó không rút nữa. Và bây giờ ai dắt anh vào trong cái điệp tin mừng này?
Cũng con ở giáo xứ Phú Mỹ thì cũng mấy anh em người ta đã đi cả rồi, thì người ta rủ và người ta cho địa chỉ đi. Rồi tháng 10 trước là bố con rồi gia đình cũng đi cả, có mình con cũng vô, nhưng đợt đấy con cũng không có tin. Con còn mang một can rượu con đi theo để con uống mà. Nhưng đợt này là con vô là Chúa không cho con uống nữa. Đấy,
anh uống rượu bao nhiêu năm rồi?
Con uống rượu từ khi là lên 12 tuổi là con biết uống rượu rồi.
Bây giờ là 52 tuổi, mà từ 12 tuổi là 40 năm uống rượu, trung bình là một ngày mấy lít?
Nói chung là một ngày nếu con đi làm bình thường á, con chỉ uống hết nửa lít thôi. Mà nếu mà con như chủ nhật con nghỉ á, anh em bạn bè đến chơi chắc có thể lên 2 lít, 3 lít.
40 năm trời nha. Thường xem cái tưởng tượng vậy mà bây giờ vào đây là Chúa không cho uống nữa. Đây là phép lạ nước trở rượu trở thành. Phép lạ của ngày hôm nay đó là rượu trở thành nước, chứ không phải là nước biến thành rượu. 40 năm nước đã biến thành rượu, còn bây giờ là rượu trở thành nước. Đó là cái ơn vô cùng lạ mà giáo điểm tin mừng toàn những cái điều nó lạ lùng lắm, thưa anh chị em. Chuyện nước thành rượu là trong tin mừng. Mà hôm nay tin mừng của ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng đó là một người 40 năm ngập chìm trong rượu, ngày Chủ nhật thay vì đi lễ là chơi từ 2 đến 3 lít với bạn bè, bây giờ con người ấy đã được rửa tội, đã làm con của Chúa, và tất cả rượu bây giờ trở thành nước. Nước lòng thường xót, nhớ cái đó mới là điều quan trọng. Còn nước mưa, nước biển, nước suối, chả có nước nào là bằng nước lòng thương xót. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh này để anh về ngày 30 Tết hay là mồng mùng 1 nha, anh làm nghi thức đón Chúa vào trong nhà, cầm, đón Chúa vào trong nhà của mình nha. Và cái máy lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để anh biết lần chuỗi lòng thương xót. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời bà lên đây. Bà đạo gì?
Đạo Phật.
Rồi cho một tràng tay hoan hô một bà đạo Phật lên đây.
Dạ thưa cha, con lên Ngọc Hà, chợ Ngọc Hà, Phú Mỹ, con bán số mới có 1 tháng mà cha độ con bán chúng, người ta cho con được 10 mấy triệu. Con đây cúng cho cộng đồng 1 triệu, rằng cha giúp đỡ cho người nghèo tiếp cho con cũng nghèo dữ lắm, không có nhà ở nữa. Con lên đây về con cũng nhờ chị em ta thương. Rồi con đây con bán số chúng rồi con đây tạ ơn cho cha. Con bớn 4 chứng bệnh con hết: tiểu đường, huyết áp, đau tử, thần kinh tọa. Bây giờ hết rồi cha, con lên làm chứng cho cha.
Chứ ta thấy cái phép lạ này nó còn lạ lùng nữa. Bà là tên là gì?
Nguyễn Thị Kim Em, 73 tuổi. Nguyễn Thị Kim Em ở đâu? Gì? Phạm Thị Kim Em, 73 tuổi.
Kim Em 73 tuổi, đạo gì?
Đạo Phật.
Đạo Phật. Rồi Kim Em 73 tuổi, Kim Em ở đâu?
Ở An Giang.
Ở An Giang. Rồi Kim Em làm nghề gì?
Ở mua bán vậy đó, người ta đuổi vợ nhà, con vợ nhà đi lên đây mướn nhà ở, không có nhà cửa.
Giờ làm nghề gì?
Giờ bán số.
Vâng. Thưa anh chị em, đi bán vé số, rồi ai trúng vé số?
Rồi cái cô đó cũng trúng được 2 tỷ, cũng cho được 10 triệu, cái thằng con cho thêm 5 triệu nữa. Bây giờ con nói là con lên cha, con tạ ơn cha, con giúp đỡ cho cộng đồng mà đền ơn cho cô bác nghèo gỗ dạ.
Bao nhiêu?
1 triệu rồi cha, con nhớ. Dạ, con xin gửi cha.
Vâng, thưa anh chị em, đây đúng là đồng xu của bà quá. Bà có con cái gì không?
Con 4-5 đứa mà nó nuôi vợ, nó không 2 thằng trai, còn 4 đứa con gái trên này thì có nhỏ út nó nuôi. Mà giờ nó đi bán số còn nuôi lại nó nữa, nó mà không đủ ăn nữa rồi sao vậy?
Hai mẹ con bán vé số về phải bàn, bà bán vé và nuôi lại nó. Còn ông ấy đâu? Ông ấy đâu?
Ông thôi lâu lắm rồi, hồi tiếp thu tới giờ ông quýnh đó, ông bá súng không cha ơi.
Sao cái gì?
Giờ ông quýnh quá trời quýnh, không có tiền trong uống rượu ông quýnh. Rồi bây giờ con ở mình nên con giờ dở vô cái út rồi đó.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một mảnh đời vô cùng bất hạnh vì lấy chồng và người chồng ấy giống như cái ông lúc nãy đó, là 40 năm rượu chè và mỗi lần rượu là lấy bắn súng mà đánh bà ấy, chứ không phải là đánh bằng tay. Người ta bảo đừng đánh phụ nữ dù bằng một bông hoa, còn ông này không đánh bằng bông hoa nhưng chơi bằng bắn súng. Và với mấy người con, 5 người con, 6 người con, ông 6 người con thì ông ấy đã bỏ bà ấy để một mình nuôi 6 đứa con. Rồi 5 đứa đã lập gia đình hết, nó lo cho chúng nó. Bà này ở với cô gái út và hai mẹ con nuôi nhau đi làm người bán vé số. Nhà cửa thì không có, từ An Giang lưu lạc lên mãi tận Sài Gòn này và đi bán vé số. Trong lúc bán vé số đó thì có một lần kia bà ấy bán cho một cô và cô được trúng 2 tỷ. Nhớ đến người đàn bà mà đã bán vé số cho mình, bán cái may mắn đó cho mình, cô ấy gửi tặng lại bà là 10 triệu. Rồi con của bà ấy lại cho bà ấy thêm được 5 triệu nữa là 15 triệu. Bà trả nợ hết bao nhiêu?
Dạ, thiếu tới 40 triệu cha, giờ con gửi về chút đỉnh là dòng thiếu dưới quê.
Thưa anh chị em, còn nợ người ta 40 triệu, có được 15 triệu mừng không? Giữ lấy không? Giữ chứ, ngu gì? Vậy mà dám quay trở lại giáo điểm tin mừng, tạ ơn Chúa và gửi lại cho những người nghèo khổ hơn con 1 triệu đồng. 1 triệu đồng này là cả cái gia tài của bà ấy rồi, vì bà còn nợ mà, bà không dám ở nhà, phải trốn nợ đi lên Sài Gòn mà. Bây giờ trả được nợ, làm có 15 triệu trả được nợ, nhưng mà vẫn bớt ra được 1 triệu để quay lại tạ ơn Chúa bằng cách là giúp cho những người nghèo khổ hơn mình. Và thưa anh chị em, bà tạ ơn Chúa là vì Chúa đã độ cho bà ấy bán vé số sống được qua ngày. Chúa, bà ấy tạ ơn Chúa vì Chúa đã cất cho bà ấy 4 căn bệnh, là bệnh nào?
Tiểu đường, huyết áp, bao tử, thần kinh tọa, thối quá cuộc sống. Giờ hết trơn rồi trời. Khám bà bác sĩ nói bà giờ đường xuống còn có 60 mà. Trời ơi, đường 60 mà chết rồi, tuột rồi. Giờ bà cứ việc ăn uống đi lại, tôi khám lại là bây giờ mới đi khám lại bữa thứ 7 là ổng lên 103 rồi.
Thưa anh chị em, đấy, 4 căn bệnh đó bà tạ ơn Chúa bằng cái này. Chúng ta thấy một hình ảnh quá đẹp, quá tuyệt vời. Chúng ta thấy mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng, những phép lạ nước thành rượu nó cũng cái nhãn tiền. Tới mức độ mà một người 40 năm không tin có Chúa thì đến đây phải nói rằng có Thiên Chúa thật. Một Thiên Chúa mà mình có thể đụng chạm được, một Thiên Chúa mà mình có sờ thấy được, một Thiên Chúa mà mình có thể nghe được tiếng nói của Ngài, một Thiên Chúa mà Ngài thấy rằng là từng hơi thở của mình, từng bước đi của mình, Ngài đều biết, đều thấy hết. Và một Thiên Chúa mà mỗi ngày mỗi tỏ ra cho chúng ta thấy những điều lạ lùng ấy, để cho người ta tin, để cho người ta tôn vinh và để cho người ta theo Chúa. Vâng, thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì những món quà tuyệt vời mà Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta, cho giáo điểm tin mừng này. Một hình ảnh của một bà, nói là quá thì không quá mà cũng là quá, vì có chồng mà cũng như là không, mà thà không có nó còn đỡ khổ hơn là có. Vì có thì ăn bắn súng, mà không có thì bây giờ mới ăn cơm được, thưa anh chị em. Mà lại đến đây để mà làm chứng cho Chúa, tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Và tôi tặng cho bà cái cây quạt này để bà đi đâu bà quạt nha. Bà con thích cái gì nữa không?
Nhiều được rồi cha, con đổ ơn cha nhiều lắm. Cha đổ con bán số cho người ta chúng ta mừng quá trời mừng rồi cha.
Vâng, cảm ơn bà nhiều. Bà là một bài học cho chúng tôi, những người đi theo Chúa, linh mục tu sĩ ngày hôm nay. Nhìn cái tấm gương của bà, còn ham hố tiền của nữa hay không? Còn ham hố nhà cửa đất đai nữa hay không? Còn ham hố tranh giành, tranh hơn, tranh thua nữa hay không? Đây, một bà không nhà, không cửa, không đất, không đai, mà còn dám bỏ ngay cả cái mà bà có, cái mà bà để dành dụm mà còn chia sẻ được cho người nghèo. Còn mình đã dư rồi mà còn muốn thêm, đã có rồi còn đòi ham hố, đã đầy rồi mà còn muốn nhét, muốn dành thêm cho mình nữa, thì tu tác làm cái gì, thưa anh chị em? Mời chị em và thiếu nhi chúng con đứng lên, chúng ta